Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh.
Chương trình đọc truyện đêm khuya.
Thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị theo dõi tiếp tiểu thuyết Quê Nội của nhà văn Võ Quảng. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Cù Lao được giao nhiệm vụ giữ kho vũ khí quân sự. Bà con làng Hòa Phước dốc lòng, dốc sức chuẩn bị cho cuộc kháng chiến sau khi Pháp đã quay trở lại miền Nam. Bọn Pháp tiến đánh Đà Nẵng, ngăn chặn thuyền chài đi lại, đời sống của bà con lâm vào cảnh khó khăn. Dân làng Hòa Phước bắt đầu cho những cuộc tản cư. Cục và Cù Lao cũng theo các má, các chị tản cư lên Phú Đa. Bây giờ, mời quý vị theo dõi tiếp tiểu thuyết Quê Nội qua sự thể hiện của Kim Phượng và Đức Uy.
Tôi và thằng Cù Lao qua gian thuyền chở mắm lên nguồn để đi bến dầu. Thuyền bò dọc sông một lúc lại phải cắm sào nghỉ xả hơi lấy sức vượt thác. Con sông Thu Bồn ở đoạn trên này tính nết khác hẳn. Nó không khoan thai hiền lành như tôi thường thấy ở Hòa Phước. Nó dung dẫy nhảy nhót, chốc chốc chơi trò nhào lộn. Những con sóng lực lưỡng quất thẳng cánh vào vách đá dựng ngược. Chúng nhảy chồm chồm tung bọt, gào rống rồi kéo nhau dục chạy. Cảnh tượng như ở một thế giới nào lạ lắm. Sông Thu Bồn tả xung hữu đột, ra khỏi phường rạch mới thở phào xả hơi, bước những bước khoan thai, lượn giữa những ngàn dâu xanh xuống Hòa Phước, giang đôi tay ôm vào lòng dùng gò nổi. Tôi và thằng Cù Lao xuống bến dầu, dốc nước sông uống thỏa thích, nước ngọt như nước mía. Bến dầu ở giữa núi nhưng bãi dâu khá rộng. Tôi hỏi thăm vào nhà chị Năm Chi. Đường vào xóm là một lối mòn, cỏ ngập đến gối. Nhà dì giống như một tổ chim làm giữa cây cối tùm. Một hàng rào dây quanh mọc toàn các thứ cây có gai nhọn. Một con đường nhỏ quanh queo trong vườn dẫn đến một sân đất. Nhà trên nhà dưới toan bằng tranh, vách nhà ghép bằng tre tấm. Chum dại nồi niêu cày bừa, quan gánh nằm lăn lóc dưới gốc mít, gốc chuối, gốc ổi lộn xộn. Một con chó vện mắt lim chim nằm gác mõm lên lưỡi cuốc, bật dậy nổi sủa. Một bà trạc 40 tuổi, khỏe mạnh, hồng hào, tay cầm chiếc đũa bếp chạy ra. Tôi đoán đó là dì Năm Chi. Hai đứa bé tí xíu từ trong nhà dục theo níu chân mẹ. Nhìn thằng Cù Lao vẻ lấm lét. Người đàn bà quơ chiếc đũa bếp xua chó. Tôi bước đến vòng tay thưa. Dạ thưa dì, chúng tôi ở Hòa Phước lên ạ. À.
Chứ các em con ai?
Tôi là con của Tư Trang, thằng này là con ông Hai Quân. Bà con với tôi về phía nội ạ. À. Hai tiếng Tư Trang như có mãnh lực làm dì sững sờ một lúc, dì ú ớ rồi kêu lên.
Trời đất ơi, con chị Tư Trang đây hả? Trời ơi, chứ cháu lên đây bao giờ?
Dạ, mới lên. Dì bước đến ngồi thộp xuống đất, kéo tôi lại gần. Dì nhìn sát vào mặt, lại đẩy tôi ra để nhìn cho rõ hơn, lại kéo tôi sát gần lại. Sau ba lần đẩy ra kéo vào như vậy, dì mỉm cười, nói.
Thiệt, con của Tư Trang giống mẹ như tạc à.
Dì buông tôi ra, gọi to.
Chúng mày ơi, vào hết đi tao bảo.
Từ quanh nhà, một lũ trẻ ùa vào, có đến 6 đứa. Đứa nào mặt mày cũng nhem nhuốc, mũi dãi thò lò. Thấy tôi, chúng dừng lại, dì giới thiệu.
Này, anh của chúng mày đó.
Chúng đứng thành một hàng, mắt tròn do nhìn tôi từ đầu đến chân. Hết nhìn tôi thì lại nhìn thằng Cù Lao, rồi lại nhìn tôi. Chờ một đứa dục chạy vừa nhại lại gì. Anh của chúng mày đó. Nhại xong, nổi cười toe toét. Tất cả bắt chước nổi cười. Tôi đi ngay vào vấn đề. Tôi thưa với dì, việc mẹ cùng chị Bốn và thím Năm Mùi muốn tản cư lên trên này. Sự vui sướng của dì tràn ra khắp mặt khắp mũi, dì hễ hả nói rối rít.
Phải rồi, đúng rồi, tránh giặc thì phải lên đây. Lên đây á, cho có chị có em. Phải rồi, nói với mẹ là dì bảo phải lên đây, dì nhường hết chỗ cho mẹ ở, nhà trên đó, nhà dưới đó, ở mấy cho hết, đám cạn có, đám sâu cũng có, trâu heo cũng có, trên này làm ăn dễ lắm.
Chợt sực nhớ đến mẹ, dì vội vàng nói.
À, chứ còn mẹ ra sao rồi?
Dì trách núi non hiểm trở, đã lâu không gặp được mẹ. Dì hỏi tất cả từ việc lớn đến việc nhỏ, mẹ đang làm gì, có già đi không, năm nay làm ăn ra sao, mía được mấy mẫu mấy sào, có được mấy trâu mấy lợn, mấy nồi đồng mâm thau, mẹ có bệnh đau bụng nay ra sao, uống thuốc gì, cắt thuốc nơi đâu, có yếu lắm không, đi đâu đã chống gậy chưa. Hệt như là một cơn mưa tháng 10 ở Hòa Phước, hễ đã mưa thì mưa thật sự, mưa suốt buổi. Chị ba đã dặn tôi, nếu ai hỏi gì phải trả lời cho rõ, không được nói không biết. Tôi phải nhớ, phải tìm, phải nói những chữ đại để như, có thể, tuồng như, nghe đâu, để trả lời cho kịp. Trong lúc đó Dượng Hương Chi ở ngoài đồng về. Tôi và thằng Cù Lao đứng yên vòng tay chào, Dượng chỉ thoáng gật đầu. Vẻ lạnh lùng, Dượng đi thẳng xuống nhà bếp, rút thuốc lá khô trên giàn, đem hơ trên ông táo rồi vấn hút. Rút kinh nghiệm lần trước lên Phú Đa, thằng Cù Lao nhắc tôi nhớ thưa với chủ nhà. Tôi lấy hết can đảm thưa với Dượng việc ba gia đình muốn xin tản cư. Dì chen nói trước, Dượng nghe xong ừ một tiếng, làm như đó là việc tất nhiên, việc Dượng đã biết trước rồi. Dượng hút thuốc xong bước ra sân với chiếc cuốc vác lên vai, yên lặng đi ra ngõ. Dì chạy vào bếp, thổi tro bay mù mịt, ho lẹt khẹt. Dì nhóm bếp thổi lửa, vừa hỏi chuyện vừa nấu cơm. Dượng lại về, Dượng dép về một vác sắn, củ to, vặn vẹo, cây lá còn nguyên. Dượng vứt vác sắn xuống sân. Nè, nấu cho chúng ăn một bữa nghe. Dì nhìn chúng tôi, nói.
Dượng nhổ sắn về đãi đó.
Tôi và thằng Cù Lao chưa bao giờ ăn sắn được nhiều và ngon như hôm đó. Tôi ở lại nhà dì đến chiều hôm sau để nghe dì hỏi và để trả lời những câu hỏi của dì. Thuyền về xuôi không ghé bến Dầu. Dượng Hương Chi thân hành đưa chúng tôi lên bến Trung Phước. Dượng tìm thuyền trên đó xin cho chúng tôi xuôi Phú Đa. Mẹ tôi, chị Bốn và gia đình thím Năm chuẩn bị đi một khúc nữa lên bến Dầu. Họ gửi lại một số đồ đạc ở Phú Đa. Lại phải xếp, phải gói, phải cột, phải gánh ra bến sông. Thuyền đi bến Dầu nhổ sào. Chúng tôi quay về Hòa Phước. Tôi và thằng Cù Lao phải gặp ngay ông Bảy Quá để giúp ông làm một công tác đặc biệt của đội giao. Chú Năm Mùi nói đây là một công việc ít ai làm được và chỉ có tôi và thằng Cù Lao được biết mà thôi. Việc chi hả chú? Đó, lại hỏi nữa. Tao đã dặn phải hết sức giữ mồm. Giặc đến, chúng lấy đầu bọn bay đó. Việc mày, mày biết. Việc tổ nào, tổ ấy biết. Việc toàn đội chỉ đội trưởng và mình tao biết. Nhớ vậy thôi. Tôi và thằng Cù Lao đến gặp ông Bảy Quá. Ông Bảy Quá đã cạo bộ râu dài. Nay ông Bảy lại để râu. Ông Bảy đang loay hoay mài mực tàu, pha đủ các loại phẩm tím, đỏ, xanh, vàng, loại nào cũng đầy bát.
À, đến vẽ đó hả? À, chúng bay tay học trò mềm mại vẽ được đó.
Ông Bảy vừa nói vừa tháo một cuộn giấy to, đem căng rộng trên gián.
Tàu phải vác ra vài nét cái đã. À, vẽ chi vậy ông Bảy? Rồi sẽ biết.
Ông Bảy ngồi chồm hổm cầm bút vẽ nguệch ngoạc một lúc. Ông vừa vẽ vừa nghĩ ngợi. Thỉnh thoảng ông đứng lên nhìn nhìn, lại ngồi xuống vẽ thêm vài nét. Vẽ bằng bút chì xong, ông Bảy lấy mực tàu kẻ lại. Thằng Cù Lao kêu to.
Ông Bảy vẽ ta đánh giặc.
Ông Bảy kẻ một vành tròn. Trong vành, ông Bảy vẽ thêm ba cái lỗ, hai cái to bằng nhau, một cái ở phía dưới thật to méo xệt. Ông thêm vài nét. Tôi phân biệt được đó là cặp mắt và cái mồm. Ông Bảy kẻ lỗ mũi, vẽ tóc dựng ngược, vẽ thêm hai tay, hai chân co quắp. Ông Bảy đứng lên, nheo mắt ngắm nghía.
Ông vẽ thêm một người thứ hai. Người này có cái mõm dài, có đôi tai cao quá đầu, lỗ miệng lỗ mũi to quá cỡ, rất kỳ dị. Ông Bảy Quá vẽ thêm những tay chân đầy lông lá. Người này đè lên người kia, bất giác tôi reo lên. À, tranh Thập Điện Diêm Vương! Rõ ràng, ông Bảy đang vẽ một quỷ sứ của Diêm Vương cắt lưỡi một người phạm tội nói láo. Tôi reo quá to làm ông Bảy giật thót như vừa thấy quỷ Diêm Vương xuất hiện. Vẽ chi thứ đó vậy ông Bảy? Ông đốt tranh Thập Điện, thôi làm thầy chùa rồi mà.
Tao đã để đơn từ chức lên Phật tổ, đi chơi cho sướng. Nay Phật bắt làm lại, tao phải đặt lại bàn thờ, thờ chư vị Thập Điện Diêm Vương.
Đó là mê tín, ông bảo phải bỏ mê tín mà.
Vì... hiểu rồi, hiểu hết rồi, cứ vẽ đi cái đã. Thằng cù lao bôi xanh cặp mắt này cho tao, còn thằng cục á, phết đỏ cái lưỡi này cho tao, hay không? Lưỡi bị cắt nhất định mau phải trào ra, bôi đỏ nhiều vào.
Tôi và thằng cù lao ngồi xuống chấm mực, bôi đỏ, bôi xanh, kẻ mắt, kẻ mũi, thêm râu, thêm lông, cố làm cho quỷ sứ càng dữ tợn, cho kẻ bị tội càng quằn quại, đau đớn. Hết cảnh người bị rút lưỡi, đến cảnh người bị cưa làm đôi, bị moi gan, bị dìm vào vạc dầu sôi, bị nung trên lửa đỏ. Phải mất 2 ngày mới hoàn thành bộ tranh Thập Điện. Khi treo lên, nhiều chỗ còn nguệch ngoạc mù mờ. Nhưng chính sự vụng về lại tạo ra được sự ghê rợn. Ông Bảy cười tự hào.
Diêm Vương địa ngục cũng mình làm ra cả mà.
Tổ thiếu niên công tác gồm 6 đứa, tổ chia thành 2 nhóm. Tôi và thằng cù lao ở nhóm 1 thuộc xóm trên. Tổ hoạt động dưới sự điều khiển của chú Năm Mùi. Công tác của tổ là gặp đâu đánh đó. Theo chú Năm Mùi, nó có nghĩa gặp giặc đâu là đánh ngay tại đó, đánh sáp lá cà, đánh bất cứ lúc nào, bất kỳ ở đâu. Theo anh Bốn Linh, gặp đâu đánh đó có nghĩa là gặp gì làm nấy, không cần phải hỏi, làm mất thì giờ. 2 cách giải nghĩa đó nghe đều hay cả. Nay việc gặp đâu đánh đó là thằng cù lao phải nấu ngay một nồi nước chè. Sau đó, tôi phải đứng gác ngoài chỗ cây mít ở đầu đường cái. Hễ thấy người lạ mặt vào xóm, tôi phải giả đò gọi thật to. Cù lao ơi! Thằng cù lao cũng gặp đâu đánh đó bằng cách ngồi gác như tôi. Nhưng nó ngồi gác ở đầu đường bên kia. Đúng là có cuộc họp bí mật. Hôm qua, anh Bốn đi họp ở huyện, nay anh họp ở thôn. Có thầy Lê Hảo, cả đội tự vệ đến họp đông đủ. Tôi ngồi chỗ đầu con đường kiệt, mong gặp một người lạ mặt để có thể gọi to, cù lao ơi! Nhưng chẳng thấy ma nào cả. Họp xong, anh Bốn Linh đi thẳng ra bến đò sang bên kia sông. Chị Ba và thằng cù lao ăn xong cũng theo anh Bốn Linh sang đâu bên đó. Tôi hỏi chị Ba đi đâu, chị nói lơ lửng.
Chị đi làm việc, việc xong chị về.
Chú Năm Mùi không sang bên kia sông. Chú đi thẳng vào chùa với 3 chú tự vệ. Họ vào ở trong chùa rất lâu. Lúc trở ra tôi thấy người nào cũng lấm đầy đất, mặt mũi đều nhỏ nhem. Tôi đoán họ vào chùa để luyện các thế võ. Các thế võ trói địch lần này phải rất khủng khiếp. Tôi rất muốn xin theo vào chùa, nhưng chú Năm không cho phép vì tôi còn phải giữ nhà. Lỡ anh Bốn Linh đột ngột từ bên kia sông trở về, tôi phải có mặt để nhận những nhiệm vụ cấp tốc. Tôi ngồi một mình đợi anh Bốn. Chiều xuống, trong nhà ngoài ngõ đều thấy vắng tanh. Khi chưa tản cư, khắp xóm luôn luôn vang lên tiếng nói, tiếng cười, tiếng gà gáy heo kêu, tiếng gầu khua, những tiếng quen thuộc từ lúc bé thơ. Nay tất cả im lặng, sự quạnh hiu quá rùng rợn. Tôi không dám ngồi một mình, tôi giục đứng lên, chui rào chạy sang bà Hiến. Tôi bước rất khẽ, dòm vào bên trong nhà bà. Chẳng thấy bà Hiến đâu cả. Chợt có tiếng khịt mũi, rồi bóng một người từ dưới đất ngoi lên. Thì ra là anh Bảy Hoành. Anh từ trong hầm chui ra, cái hầm đó ở ngay dưới bếp của nhà bà Hiến. Anh Bảy ở trần trùng trục, tay cầm chiếc xẻng ngắn cán, khụt khịt, ồn ào. Anh vứt xẻng xuống đất, phủi đầu phủi tai, lia lịa lẩm bẩm. Còn phải cái nắp cho tốt, đậy cho thật kín, phải để ngày mai. Anh Bảy không thấy tôi, nói xong anh đi thẳng về phía giếng nước. Tôi gặp bà Hiến, bà ngồi phía trước nhà,
bà hỏi tôi vào nhà bằng ngã nào. Tôi nói tôi chui rào và vừa thấy anh Bảy Hoành đào hầm bí mật ở trong nhà bà. Bà tỏ vẻ không bằng lòng, bảo tôi không nên chui ngã sau như vậy. Bà bảo tôi phải quay về. Nhưng quả thật, hôm đó tôi chỉ muốn ngồi lại, nằm queo, ngủ trước sân nhà bà cũng được. Loáng thoáng có tiếng thằng Cù Lao đằng nhà anh Bốn Linh. Tôi giục chạy sang, suýt nữa tôi ôm choàng lấy nó. Ở nhà một mình, chán lắm Cù Lao ơi. Tôi đang cần có thằng Cù Lao để trút hết những việc bí mật tôi vừa biết. Nè Cù Lao, tao bắt gặp anh Bảy Hoành đào hầm bí mật đó. Hầm ở ngay dưới ba ông táo của nhà bà Hiến đó. Trên nắp hầm đặt ba ông táo, như vậy có trời biết phải không Cù Lao? Nè Cù Lao à, đội tự vệ vào chùa tập các thế võ, lần này họ giật nhau khủng khiếp quá, người nào cũng bết đầy đất á. Thằng Cù Lao cắt ngang. Không phải luyện võ đâu, họ đi đào hầm bí mật ở trong chùa đó. Thằng Cù Lao nói nghe có lý, vì tôi thấy chú Năm khi về nhà cũng có mang theo chiếc xẻng. Thằng Cù Lao nói khe khẽ. Nè, hiện nay làng mình chỗ nào cũng có hầm bí mật hết á. Hầm bí mật có nhiều ngóc ngách ăn thông ra đến bờ tre lẫn đó. Các anh bộ đội bên kia sông cũng lo đào hầm, nhiều lắm. Giặc muốn lấy sông Thu Bồn làm phòng tuyến bảo vệ cho Đà Nẵng. Ta nép bên kia sông, cứ cho những mũi nhọn thọc qua. Cuối cùng ta sẽ đánh rốc lấy lại Đà Nẵng. Tôi hỏi, ai nói mày vậy? Anh Bốn nói vậy đó. Chợt thằng Cù Lao nín lặng, nhíu mày. Nó thu tay đánh cái cốc vào trán. Hỏi ra tôi biết nó vừa cho ra những bí mật. Anh Bốn Linh đã dặn đi dặn lại, bảo nó phải giữ bí mật, nhưng nó cứ quên hoài. Tôi nói, ôi, có chi đâu mà sợ, anh Bốn không biết đâu. Anh Bốn không biết nhưng phải chừa, không khéo có ngày mất mạng đó. Tôi vừa nhớ lại những cách thường dùng để chừa những việc bậy bạ. Thường là phải thề, lắm lúc là phải thề rất độc, thề phải bị học máu trào cơm kia. Ông Bảy quá còn bắt phải thề sẽ bị quỷ dữ móc mắt moi gan nếu còn phạm tội hái ổi. Nhưng với thằng Cù Lao thấy chỉ nên cam đoan thôi. Tôi và thằng Cù Lao cùng cam đoan không để lộ bí mật nữa. Bốn Linh nói chuyện với chú Năm Mùi về tình hình chiến sự. Bọn Pháp ở Đà Nẵng muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng làm không nổi vì du kích ta hoạt động mạnh lắm. 4 tháng đã qua, chúng chỉ ra đến Túy Loan. Ta đánh rất dữ ở Gò Cà, chẳng đứng chúng lại. Dù chúng có đến Ái Nghĩa, Hòa Phước, Nhẫn Nha còn được. Trong giai đoạn vừa qua, mọi người phải quấn trống chiến. Ở trên bảo gì thì đã chúi mũi chúi lái làm hết cả rồi. Chẳng còn gì phải lo lắng nữa. Chú Năm Mùi rung đùi. Cứ tạm vậy đã. Kế ta làm là kế lâu dài, ăn làm còn lâu. Rồi đây ta cứ tỉa dần, chỗ này dài đứa, chỗ kia dài đứa. Ít ta cũng hóa nhiều, ai cũng làm được, biến hóa vô cùng. Thật là khổng minh chi kế. Chú Năm Mùi nói xong, nhìn ra ngoài thở phào. Trời Hòa Phước trong xanh, lơ thơ vài chòm mây trắng đứng im như không bao giờ thay hình đổi dạng. Một cánh buồm trắng sau bãi dâu lấp lánh. Trên cây sung, bọn cà cuốn đang trò chuyện, chợt có tiếng ông Kiểm Lài gọi gấp bên kia rào. Anh Bốn Linh đứng lên hỏi. Chi vậy ông Kiểm? Tiếng ông Kiểm Lài hoảng hốt. Ây da, giặc đến trên đàn cái rồi kìa. Đàn cái nào? Ê, đàn cái Ai Nghĩa. Có thiệt không? Thiệt mà! Ông Kiểm Lại nói chưa dứt lời, tiếng in oàng nổi lên gian dội. Tiếng nghe gần lắm, chốc chốc vang lên tiếng tạch 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 tạch. Anh Bốn Linh rút cây kiếm dắt trên phên, gọi chú Năm Mùi bước nhanh xuống xóm dưới. Tiếng trống báo động phía giao thủy nổi lên. Anh Bảy Hoành, ông Bảy Quá, đội tự vệ dắt mã tấu chạy băng qua đồng về phía chòm Đa Lý. Tôi và thằng Cù Lao vứt đồ đạc xuống hầm, mang nồi niêu gạo muối theo chị Ba ra dạng. Bà con trong làng gồng gánh đổ về phía sông. Dượng Hương Thư đã bố trí đò chờ sẵn. Tôi ngồi trên đò quay nhìn lại. Hòa Phước vẫn im lìm trong tre mít.
tận nơi xa, một vài cột khói đứng lặng im. Tôi và thằng cù lao theo chị ba qua đò. Tôi yên trí chị ba đi thẳng lên chỗ mẹ đang tản cư. Nhưng chị ba rẽ vào con đường kiệt, im lặng đi mãi. Chị đi theo một con đường nhỏ ngoằn ngoèo đến một xóm hẻo lánh tên là xóm Cây Thị. Ở đó một chị trạc tuổi chị ba, nhai trầu nhóp nhép đang chờ sẵn. Chị đó đưa chị ba đi quanh xóm, chỉ chỗ của anh huynh nào đó sẽ đến đóng và chỗ dành cho anh Bốn Linh và đội tự vệ qua ở. Bất giác tôi nói, anh Bốn bảo phải tản cư lên Bến Dầu, chị Bốn ở trên đó đó. Chị ba quay lại nhìn tôi, cách nhìn của chị ba làm tôi chợt hiểu là tôi phải lặng im, không nói như vậy, vì không đúng lúc. Chị ba leo lên một ngọn đồi, trên đồi có một ngôi miếu gọi là miếu đôi. Trong miếu chỉ có toàn giường, có đến 6 chiếc giường nhỏ trải chiếu mới. Bên tường còn có 2 chiếc đòn khiêng và 2 chiếc võng. Chị ba nói với chị đang nhai trầu.
Việc chúng mình vậy là xong. Còn việc tiêm kim và băng bó, đó là việc của các anh ở huyện.
Ở đây khi nhức đầu sổ mũi đã có người tiêm kim, khi ốm đau có giường nằm, mọi việc tiếp đón đồng bào tản cư ở đây thật sẵn sàng và chu tất. Thầy Lê Hảo vừa tản cư qua sông gần xóm Kỳ Thị. Thầy cho biết rõ là giặc mới đến Ái Nghĩa. Ở Ái Nghĩa, chúng canh súng cối nã khắp quanh vùng. Thầy bảo anh Bốn Linh bên đó nhắn chị ba phải tìm mua 10 da dầu nhị thiên đường, trị cảm. Cứ cho tôi và thằng cù lao mang về Hòa Phước, đem cho bà Hiến. Giặc chưa đến, cần đưa sang ngay. Chị ba mua bông, bỏ vào 2 cái bọc. Ăn sáng xong, tôi và thằng cù lao đi Hòa Phước. Ra đến bến vừa gặp đò, như vậy là điềm may. Tôi bước lên đò ngồi ngay trước mũi. Gió sớm mát rượi, sông Thu Bồn tỏa một màu xanh đến cuối trời. Thằng cù lao cúi xuống sông khuấy nước. Chà, lúc về tắm một cái cho nó mát. Chợt một tiếng đoàn như sét đánh, thằng cù lao bật dậy, nhiều tiếng nổ dữ dội. Những tràng súng máy nghe gần lắm, tôi hoảng hốt nhảy phóc lên bờ. Thằng cù lao kéo tôi chạy nép vào một bụi bói ngồi dòm ra. Bên kia sông, một cột khói cuộn lên, lại một cuộn khác. Thằng cù lao giật thót. Lửa! Nhà cháy rồi! Lửa! Lửa! Tôi trố mắt nhìn. Xóm trên và xóm giữa của Hòa Phước có nhiều cột khói ùn lên. Một chốc sau, những tràng liên thanh thưa dần. Có tiếng súng bắn từng phát một. Thằng cù lao thì thầm. Súng trường của ta đó! Đến trưa, tiếng súng bên kia sông vẫn chưa im hẳn. Khắp sông không có một bóng thuyền. Đò đã trôi đi đâu, ông lái đò cũng biến mất. Tôi và thằng cù lao phải quay về xóm Cây Thị. Một số bà con ở Hòa Phước cũng tản cư qua xóm Cây Thị. Họ qua sông, đi vài cây số, rồi dừng lại. Chị ba bảo tôi và thằng cù lao đi quanh một vòng xem ai tản cư qua xóm Cây Thị. Chúng tôi đi một vòng vào chợ. Khi gặp bà con Hòa Phước, họ hỏi, nè, nhà máy bị cháy không cụt? Dạ, cháy rồi. Nhà tao chúng đốt rồi. Tôi và thằng cù lao bắt chước chú Năm Mùi. Mất của nhưng người còn là quý lắm rồi. Sau này độc lập dựng lại cái khác tốt hơn. Trâu bò đúng đỉnh ngoài làng, đầy vẻ suy nghĩ. Lợn Thu Hình nằm trong giỏ, biết thân phận của mình, chỉ khụt khịt, khe khẽ. Bọn chăn trâu đi tản cư gặp thằng cù lao, reo ầm lên như lâu lắm mới gặp lại. Đứa nào cũng cho nhau biết những tin tức ở làng, chuyện giặc đốt nhà, chuyện chúng giết trâu. Tôi gặp ông Bốn Rị vừa tản cư sang. Tôi hỏi ngay, nhà ông bị đốt chưa? Mồ Phật, chúng chưa đốt, xóm này cháy rụi rồi. Ông nhăn mặt, tày đồng lắm, chúng bắn loạn xạ. À, chúng đốt nhà mày rồi, đốt nhà anh Bốn Linh rồi. Mai có ông Bãi, không sợ súng mà. Ông xông vào chữa cháy, ông nhảy lên mái nhà, tóc tranh. Ông chặt chuối ném lên, ngọn lửa không bắt được, vài nhà chưa cháy. Ông Bốn sắn quần chìa chân. Tao liều mạng chạy theo ông Bãi, tao đạp vào lửa phỏng chân đi nè. Ông Bốn hổn hển. Hây cha,
Ta tung lựu đạn, chúng nhào lăn, chết nhiều lắm. Chúng vào nhà bà bãi đá cướp tiền bà rồi.
Tiền của bà chung dưới đất mà.
Có đưa chỉ điểm, chúng biết hết. Bà xông lên giật tiền lại, chúng bắn đoàn đoàn. Y cha mô Phật, bà hổng chết. À, tao khen ông Tư Đàm. Ông Tư Đàm áo dài khăn đen cúi chào các quan lớn. Ông khai với giặc ông có 10 mẫu dâu, có 5 đôi trâu, cộng sản cướp mất hết. À, nay có các quan về, thù này ông phải trả. Nhưng ông còn sợ vì cộng sản đông quá. Lính cộng sản có đến 500 thằng, có đủ súng ông. Chúng đào hầm khắp các bờ ruộng, hiện nay đang núp dưới đó đó. Hễ ông nói sai thì ông xin đưa đầu cho quan lớn chặt. Bọn giặc nghe vậy nhái nhau rút lui. Tao khen ông Tư Đàm. Ông Tư Đàm giỏi quá. Nói láo làm giặc sợ rút lui.
Xa bên kia sông tản cư sang bên này sông, có người tôi biết, những người này nổi danh khắp tổng. Trước đây họ đi ngựa hoặc đi cán qua làng, họ là những nhà giàu hoặc có chức tước. Người bốc thuốc giỏi, đánh quyền giỏi, học giỏi, nói láo giỏi cũng được nhiều người biết. Trước đây khi họ đến Hòa Phước, trẻ con biết được kéo nhau đi xem. Đồng bào bên này kháo nhau bảo dân bên kia sông có nhiều tiền, bên kia sông là đất dâu tằm, bán bó tơ được bó bạc. Họ đi tản cư mang theo bó bạc to tướng vậy. Cũng đồng bào bên này sông kháo nhau bảo dân bên kia sông nghèo sơ nghèo xác, cũng vì nghề tầm. Hễ thua tầm là bán vợ đỡ con, đi tản cư không mang theo được lon gạo. Có tin đồn là ta vừa bắt được Việt Giang, mặt mày trông quá dữ tợn. Nó trà trộn với dân tản cư để điều tra tình hình. Nó vào chợ, ta cho người theo dõi. Quả nhiên nó là gián điệp, nó ra hiệu cho máy bay đến bắn. Tôi và thằng Cù Lao len lỏi trong các xóm, chợt thấy hiện ra một con sông. Thì ra cũng là sông Thu Bồn. Con sông đằng xa, dạch một nét thẳng tắp. Hòa Phước bên kia sông kéo thành một vệt xanh thẳm, trông lạ lạ, như nơi nào khác vậy. Thường lệ vào lúc sẩm tối, địch ở Đà Nẵng nổ một loạt súng. Địch ở Giao Thủy cũng nổ một loạt súng. Những chùm pháo sáng từ đồn Giao Thủy bay lên, tỏa những ánh sáng xanh lè rồi phục tắt. Ở tận cuối trời, một đám cháy lóa lên vàng rực. Nhiều đám cháy nổi lên chỗ khác, ngọn lửa cứ sáng đi sáng lại vài lần mới chịu tắt. Có đám cháy gần hơn, làm ẩn sáng cả một vùng. Tôi nghe có tiếng thét máy bay, bay lên cùng với ngọn lửa. Chị ba thằng Cù Lao được cấp trên nhận xét tốt, nó thuộc thành phần cố nông. Cha nó từng bị lý trưởng đánh phải bỏ làng ra ngoài biển, đã nung nấu ý chí cách mạng. Nó bơi giỏi, lặn giỏi, chạy giỏi, có cặp mắt tinh, có lỗ tai thính. Tất cả ngõ ngách ở làng nó đều biết hết. Về tôi, cấp trên nhận xét tôi đang còn láo táo, thô lỗ, vụng về. Nhưng qua việc làm vừa rồi thấy có tiến bộ. Trong việc đi lấy củi, việc lên xuống Phú Đa, tôi có nhớ đường, và khi tập bơi tôi không bị uống nước. Đã được thử thách như vậy, tôi và thằng Cù Lao sẽ được giữ việc tiếp tế cho đội tự vệ lúc ở tiền tuyến, lúc ở hậu phương. Tôi hơi sốt ruột. Làm tiếp tế là làm chi vậy hả chị ba?
Bên Hòa Phước đang cần bông. Mày và thằng Cù Lao đưa bông tiếp tế. Mày và thằng Cù Lao phải về Hòa Phước, phải mang muối qua. Muối dự trữ bên đó bị tan ra nước rồi. Đợi trời tối hay đi. Ban đêm, giặc chui hết vào đồn. Ta tự do quá lãi.
Dân theo lời chị ba, tôi và thằng Cù Lao phải đi tiếp tế. Ra đến bến đò trời vừa sẩm tối. Trời không một đốm sao. Con đò lướt khe khẽ như đang phân vân phải đi vào một nơi đông đặc, bóng tối. Một cơn gió thổi mạnh, lác đác mưa rơi. Tôi bước xuống đò, hai tay ôm chặt gói bông, cắm đầu đi về phía trước. bóng tối và mưa đêm nuốt kín cả bầu trời. Tôi lò dò bước từng bước một, thằng cù lao bước sát theo sau. Bước được một quãng, tôi bị va vào một cành cây. Tôi sờ soạng biết đó là một hàng cây bả đậu. Tôi tránh sang phải để đi, đi vòng quanh, và đi được một chốc lại bị gai cào. Tôi sờ soạng, đó là những lùm dứa dại. Tôi kéo thằng cù lao tránh sang trái, hết tránh sang trái lại quẹo sang phải. Tất cả những gai góc bờ bụi hang hốc như đang dựng lên đủ thứ chướng ngại vật. Bãi dâu trong đêm mưa rất khác với bãi dâu bát ngát khi tôi ngồi trên lưng trâu bỉnh giữa làn gió chiều mát rượi. Tôi và thằng cù lao đã đi được một lúc, nhưng cũng chưa phân biệt được đâu là dâu, đâu là sông, đâu là làng nữa. Tôi dừng lại. Nè, chỗ mô đây hả cù lao? Chẳng biết nữa, lạc hướng rồi. Thằng cù lao khịt mạnh. Đi hết bãi dâu phải gặp triền đất, phải lên dốc, phải khỏi dốc là vào làng thôi. Sao chẳng thấy chi hết cả? Phải tìm chỗ triền đất, đâm ngang bên phải thử coi. Thằng cù lao dắt tôi đâm ngang bên phải, đi một chốc, chúng tôi va vào một vách đất. Tôi reo lên, à, triền đất đây rồi. Tôi theo thằng cù lao leo lên triền, nhưng cũng không nom được triền đất này nằm đứng nơi nào. Chúng tôi lò dò đi về phía trước, lúc băng qua ruộng, lúc dẫm lên buồng. Biết đang đi trên một cánh đồng, tôi dấp vào một mô đất, gói bông văng tung. Tôi mò quanh đất, chẳng thấy bông đâu cả. Thằng cù lao nhớ chị ba cho nó có mấy que diêm, nó đang giữ ở trong túi áo. Chà, may quá, lại có giấy đây nữa nè. Một tiếng xoẹt, que diêm bật lửa, tia lửa ốm yếu do dự. Tôi nín thở, đốm lửa bé thơ lớn dần. Thằng cù lao rút giấy đặt cho lửa bắt, nhưng ngọn lửa cứ dửng dưng, leo lắc rồi tắt biến. Tôi hỏi, còn nữa chứ? Có tiếng xé giấy rồi một tiếng xoạt rất khẽ. Que diêm bật sáng, tia lửa bắt cháy đầy hy vọng. Thằng cù lao đưa giấy cho lửa liếm, lửa liếm sang giấy lớn dần, ánh sáng tỏa ra. Tôi cố tìm xung quanh bông rơi chỗ nào. Chợt một cơn gió nổi lên, ánh sáng phụt tắt, tất cả trở nên kín mít. Thằng cù lao bảo cứ đi về phía trước, nhất định sẽ gặp xóm làng. Tôi đứng dậy bước khập khiễng, chợt có tiếng quát vang dội. Đứng lại! Bác lấy nó! Tôi hoảng hốt quá, nổi la làng, tiếng quát to hơn. Ai đó? Chúng tôi, cục và cù lao đây. Làm gì ở đây? Đi lạc vào đây. Cộng sản rồi, tóm cổ lại, đưa về đồn cho ông lớn. Người tôi nghe lạnh toát, tôi đã đi lạc vào hang ổ của giặc. Một thằng chộp tay tôi kéo tôi đi, thằng cù lao bị lôi theo sau. Giặc bắt tôi chui qua những nơi tối mịt, đẩy tôi vào một căn hầm, bên trong chỉ một ngọn đèn dầu le lói. Giặc bắt chúng tôi phải ngồi im, bên ngoài có tiếng chân chạy, có tiếng hỏi. Thằng cù lao phải không? Nếu không phải là ma quỷ thì đó là giọng nói của chú Năm Mùi. Giọng nói đó tôi nghe quen từ nhỏ. Tôi bật dậy. Ôi, chú Năm! Chú Năm! Chú Năm chạy đến sờ đầu sờ cổ chúng tôi, hỏi đầu đuôi mọi việc. Chú bước ra ngoài lấy áo quần khô, bắt chúng tôi thay ngay. Tôi hỏi chú Năm đây là đâu, chú đang làm gì? Chú Năm bảo chú đang ở trên đám đất của một làng. Làng đó ở trong một tỉnh, tỉnh đó của một nước Việt Nam. Chú ở đây để đền nợ nước. Những người vừa bắt tôi và thằng cù lao là người của ta cả. Tôi và thằng cù lao cố ngủ yên. Ngày mai phải dậy thật sớm để về Hòa Phước. Tôi và thằng cù lao được chú Năm Mùi gọi dậy để về Hòa Phước. Trời chưa sáng, chúng tôi theo chú Năm đi về hướng sao mai lấp lánh. Tôi đoán đêm qua tôi đi lạc đến chòm Đa Lý. Chú Năm dặn những việc cần làm khi về lại xóm cây thị. Đi được một quãng, chú dừng lại, chỉ cho chúng tôi cứ đi thẳng về phía trước. Hòa Phước ở ngay trước mặt. Chú Năm quay gót, không biết chú về phía nào. Trời sáng dần, Hòa Phước hiện ra trước mặt hoang vu như một nơi nào xa lạ. Ở xóm trên, các lối đi bị xóa mất.
nhìn lâu mới nhận ra chỗ nhà tôi ở. Nhà dưới của bác Út dính liền với nhà ông Kiểm Lai. Trước kia, hai nhà có một bờ rào ngăn đôi. Rào dậu đều bị hạ, những nhà còn lại như bị dời sang chỗ khác. Nhà trên của tôi cháy rụi, nhiều nhà khác cũng bị cháy, tất cả ngổn ngang. Tôi và thằng Cù Lao mò đến nhà bà Hiến dòm vào bên trong. Bà Hiến quấn kín trong chiếu, tôi gọi. Bà Hiến ơi! Vẫn im lặng, tôi gọi to hơn. Bà Hiến ơi! Cũng vẫn im lặng, tôi dỗ vào chiếu. Bà Hiến! Ngủ đã dữ hen, thằng Cục và thằng Thầu Lao đây nè. Chiếc chiếu bật ra, bà Hiến ngồi dậy nhìn sửng sốt. Tôi chộp tay bà. Không phải giặc đâu. Bà Hiến giật thót, chắp hai tay khấn vái.
Nam mô Phật, vong hồn hai cháu đừng về phá bà, tội nghiệp.
Thằng Cù Lao nghiêng sát vào tai bà. Cù Lao và Cục đây mà.
Mô Phật, hồn phải cho khôn, hồn đừng có dại, đừng về phá bà, tội nghiệp.
Tôi cãi lại. Có ai chết đâu.
Thằng Cù Lao chết rồi, thằng Cục chết rồi. Chú Năm Mùi nói bà biết rồi, bà Chim Bao thấy chúng về thăm bà.
Bà Hiến rên rỉ, cố giữ không để bật tiếng khóc. Tôi quơ tay đá chân. Đây nè, hai đứa còn sống sơ sơ đây nè. Thằng Cù Lao xổ áo, gói quần bị ướt, rồi đưa bà Hiến xem. Nếu chết rồi, sao có được đồ ướt này? Qua sông bị mắc mưa, đêm qua có mưa, bà có nhớ không? Thằng Cù Lao móc túi rút da dầu nhị thiên của chị ba cho, xoa vào lỗ mũi của bà Hiến. Người chết làm sao có được dầu này? Bà Hiến chưa hoàn hồn.
Mèn ơi, có thật hai đứa đây không? Bà thấy khác quá.
Tôi nhìn lại thằng Cù Lao. Quá thật, nó lạ quắc. Tôi phì cười. Quần áo của chú Năm đưa thay đêm qua quá rộng làm nó quá lạ. Thằng Cù Lao nhìn tôi, nó cũng bật cười. Áo tôi mặc dài quá đầu gối. Thằng Cù Lao vũ đống quần áo bị ướt. Tối qua hai đứa bị ướt, chú Năm bác phải thay áo quần. Chú dặn phải phơi ngay quần áo ướt để mặc về. Áo quần của chú phải gửi lại đây, chú sẽ đến lấy. Nghe rõ chưa? Bà Hiến thấy tôi và thằng Cù Lao cười nói tự nhiên đã tươi tỉnh lại. Bà sờ tay chúng tôi thấy ấm như tay người sống. Đột ngột bà khóc òa lên. Bà Hiến kể lại chú Năm Mùi cho biết tôi và thằng Cù Lao bị chìm đò. Chúng tôi chìm xuống sông, sau đó không thấy ngoi lên nữa. Ai hỏi bà cứ nói vậy. Cả gia đình tôi cũng chết đường, chết xá, không còn ai nữa. Bà chẳng thấy ai về làng cả. Chú Năm Mùi dặn tôi và thằng Cù Lao buổi sớm không được ra khỏi nhà, phải đề phòng giặc đi lùng. Có giặc đến, phải xuống hầm bí mật. Có bà Hiến hướng dẫn, đợi chiều xế mới ra mót ngô ngoài bãi dâu, lúc đó giặc không đi lùng nữa. Đến tối, chúng tôi ra chờ đò về xóm cây thị. Xóm cây thị bên ngoài cũng như tất cả các xóm khác, cũng những cây mít, cây chuối, cây cau. Mỗi buổi sáng sớm, con gà trống đứng trước sân rống to không kém con gà trống của anh Bốn Linh lúc trước. Đến nửa buổi, bọn gà mái nổi tục ta tục tác, khoe với khắp làng, chúng đã đẻ trứng. Ngoài ra, ở ngoài xóm chỉ vậy thôi, trong xóm lại khác nữa. Nhà nào cũng đông, người tản cư về đây không mang trẻ con, lợn gà, nồi niêu, chén bát lỉnh kỉnh như những nơi khác. Có nhà tập trung đến 6-7 người, toàn là người lớn. Họ không phơi đồ trắng ra ngoài, không lê la ngoài đường. Một số gặp nhau, ngồi dưới gốc mít bàn bạc. Họ rút ra trong sắt quyển sổ tay, lấy bút chì ghi chép. Có người tản cư đến một hôm, chợt lại đi nơi khác. Có người ngủ suốt ngày, đến tối lại đi đâu. Anh Bốn Linh, chú Năm Mùi, đội tự vệ thỉnh thoảng cũng có mặt ở xóm cây thị. Họ về lấy mìn, lấy lựu đạn, về ngủ một giấc rồi lại đi. Tôi gặp ông Bảy Quá bước lên đò. Ông mặc áo cà sa, cổ đeo tràng hạt. Khi vào đến xóm cây thị, ông Bảy Quá chỉ mặc bộ đồ cộc, đeo dao găm, tập quân sự. Không chỉ ông Bảy Quá, người khác khi về lại bến sông này đều quá khác như vậy. Chị bấy cọ về Hòa Phước mặc chiếc áo giá, đội chiếc nón rách. Chị lấy nước nghệ bôi lên mặt. Người chị xinh đẹp bỗng quá vàng giọt bủng beo giống đứa ăn mày. Chị ba giờ quát.
Nè, về bên kia xin ăn. Đây không có cơm thừa đâu.
Chị bấy cọ ngửa chiếc nón rách còng lưng gian lơn.
Lạy bà, thân con đói khổ, con xin miếng cơm thừa.
Chị bảy quát mắt.
Tao là Phật Quan Âm đi nè. Tao giả ăn xin để thử lòng dạ mày. Tao phải bắt mày về chậu âm phủ. Thôi, tao đi đây.
Tôi và thằng Cù Lao đưa chị bảy ra bến đò lúc nhá nhem rồi quay lại. Tôi biết chị bảy mang theo lựu đạn về Hòa Phước trao cho tự vệ. Nhiều việc ập đến, tôi và thằng Cù Lao cũng búi xồm xồm như người lớn. Nhiều việc mới đó tôi đã quen. Tôi tiễn bà Đốc Thụ và chị Tuyết Hạnh lên thuyền tản cư lên Tung Phước. Rồi thuyền của chị Tuyết Hạnh lấn sâu sau bãi dâu. Là tôi đã quên chị rồi. Thằng Sơn Hải theo ông nó lên nguồn. Sau đó có người bảo hai ông cháu đã xuống biển. Có một điều chắc chắn là đội tự vệ Hòa Phước ăn mắm của ông Biện Thành. Mắm đến xóm cây thị bằng đường nào tôi không biết. Thỉnh thoảng có người gánh mắm gánh bún đến xóm cây thị để đổi khoai. Nhưng khi mở bâu lại thấy lựu đạn với chông sắt. Các thứ đó được chị ba cất giữ kín đáo, thỉnh thoảng có người về nhận. Nhiều người ở tận ngoài Túy Loan cũng biết đến xóm cây thị này và họ hỏi chị ba như người quen biết. Có một sợi dây bí mật nối tất cả lại. Có đến 10 chị ở khắp nơi cũng tìm về xóm cây thị. Họ về dự lớp cứu thương và bất ngờ quá cả chị Tuyết Hạnh cũng về dự. Chị biết trước về xóm cây thị sẽ gặp tôi và thằng Cù Lao. Gặp lại chị Tuyết Hạnh thật là thích. Không phải chị đi dự lớp mà chị về để mở lớp huấn luyện. Oai quá! Chị đã học lớp cứu thương, nay về dạy lại. Lớp sẽ mở chỗ miếu đôi trên gò. Chị cho biết ông Đốc Thụ cũng sẽ tạt qua xóm cây thị để dự lễ bế giảng lớp tập huấn. Tôi và thằng Cù Lao cũng muốn xin học lớp cứu thương vì cứu thương cũng oai bằng kỹ sư bác sĩ vậy. Ở chị Tuyết Hạnh, những cái sẵn sàng càng nhiều hơn trước. Chị sẵn sàng vừa dạy nấu cơm, vừa sẵn sàng đi trồng sắn với chị ba trong núi, sẵn sàng kể tiếp cho chúng tôi nghe những chuyện tướng cướp giật gân. Chú Năm Mùi nói, chà, con gái của bác sĩ mà giỏi quá ta. Tình hình trở lại yên tĩnh, một vài gia đình đã hồi cư, giặc thường cố thủ trong đồn, tề ngụy chúng chưa đặt được. Mẹ tôi, chị Bốn Linh, thím Năm Mùi, rất muốn về. Chị Bốn Linh nói giặc bắt thì mình cứ khai, chồng tôi đi làm cho Việt Minh, tôi níu lại sao được. Chúng hỏi chồng mình đâu, mình nói, ông ấy chết bờ chết bụi đâu rồi, mấy lâu không thấy. Và tôi cũng như thằng Cù Lao tự do trở về, vì chúng tôi chỉ là bọn con nít. Nay mai mẹ tôi sẽ về, tôi và thằng Cù Lao phải về trước, ở tạm với ông Bảy Quá trong chùa, gạo mắm cứ về xóm cây thị mà lấy. Chúng tôi về trước để kịp tỉa ngô. Ban đêm sẽ cho chú Năm Mùi hoặc chị ba về dọn đất. Tôi và thằng Cù Lao mang gạo, muối, nồi niêu về Hòa Phước, vào chùa ở với ông Bảy Quá. Nhưng tôi và thằng Cù Lao muốn xây dựng một lâu đài để ở và nghỉ ngơi cho sướng. Chúng tôi nhặt hai tấm vách đặt dựa vào nhau làm thành hai mái nhà. Chẳng cần cột, hai cái vách chụm lại thế cho cột, cho kèo, cho tường, cho tất cả các loại cửa. Thằng Cù Lao cắt mo cao lợp lên nóc. Chúng tôi thỉnh thoảng trốn khỏi chùa, chui vào ngự trong lâu đài vừa xây dựng. Nhiều gia đình chưa hồi cư, làng xóm vắng vẻ, khi vắng người, loài vật tự do sinh nở, ao đìa không bị mò chét, tôm cá sinh sôi. Bọn cá quả dắt con cháu bơi lội nhởn nhơ. Tôi và thằng Cù Lao bắt chước người lớn chọn một tấm phên tre buộc túm lại một đầu, lấy cành tre nhét vào bên trong, tất cả đem dìm xuống ao. Sau vài ngày lại kéo lên bắt được khối tôm cá. Chuột cũng rất nhiều, lúc xóm làng còn đông đúc, tiếng cười, tiếng quát, tiếng chó sủa làm chúng hoảng sợ, suốt ngày phải lo chui rút. Nay được thoải mái, chúng chiếm các bờ bụi, qua lại ngang nhiên, nhất là chuột đồng, ngô khoai bỏ giải ngoài đồng, nuôi chúng béo nút. Chúng tôi đốt đuốc nhét vào hang, chuột phóng ra, thằng Cù Lao chụp cổ, chặt đầu, mổ bụng, đem ướp với muối và nghệ, đốt lửa lên nướng. Thịt nhái bén ngon hơn, nhái bén dưới hòn đất,
tôi lật đất lên, chúng nhảy loạn xạ. Chúng tôi bắt bỏ vỏ mang về nhà, cũng làm món nướng. Rau má, rau dền nhiều vô kể. Trời Hòa Phước quả là một kho lương thực vô tận. Tôi và thằng Cù Lao cứ tự cấp tự túc, chẳng cần phải nồi niêu mâm bát gì cả. Ăn xong chúng tôi ra sông Thu Bồn uống nước, uống xong phải chạy nhanh về nhà. Chúng tôi lo có một chiếc cán thương binh đã đến đợi. Ngoài việc tiếp tế, tôi và thằng Cù Lao còn giúp ông Bảy Quá đưa đường cho cán thương binh đi từ chùa ra đến bến đò Hòa Phước. Bà Hiến chạy gọi mọi người phải mau mau thức dậy vì giặc đang đổ xuống ở bến Hòa Phước. Chúng theo đường sông kéo từ đồn Giao Thủy xuống. Nếu giặc vào làng, xóm trên đã có kế hoạch di chuyển vào phía chòm Đa Lý. Ông Bốn Rị chạy lên xóm trên cho biết lính quốc gia có đến 100 thằng. Chúng đốt cây cối ở xóm giữa, sai phá đình làng. Chúng đập hết, phá hết, khuân gạch đem đổ thành đống. Nhiều người xóm dưới bị chúng dí súng bắt đi phu. Một số tản vào trong đồng, xóm dưới tan hoang, xóm trên và xóm giữa tán loạn. Ở xóm giữa, ngay chỗ dốc đi xuống bến đò, một cái gì như một ngôi mộ từ dưới đất dần dần nhô lên. Chỉ 7 ngày sau, nó vượt lên trên những nhà quanh xóm, giống như con quái vật từ dưới âm phủ trồi lên. Nó có nhiều mồm, mồm le ra, răng lởm chởm mọc quanh đầu. Ai cũng tránh xa vì thấy ghê rợn. Từ sớm đến tối, con quái vật đứng nhìn chung quanh, thỉnh thoảng nó khạc ra một tràng tiếng nổ. Dân Hòa Phước gọi đó là cái lô cốt, có người gọi nó là bóc giặc. Nhìn từ bên kia sông thấy nó càng soi mói, càng hung tợn và quái gở. Địch xây lô cốt ngay trên bến đò Hòa Phước làm cho mọi khó khăn chồng chất. Đò không thể đưa, cán tải thương không có cách gì để qua sông được. Mọi liên lạc giữa Hòa Phước với xóm cây thị bị cắt đứt. Đò Hòa Phước là cửa ngõ vào ra giữa vùng ta và vùng địch. Địch hiểu điều đó, chúng đã cắt con đường huyết mạch. Cán tải thương phải đi ngã khác, qua đò khác. Trạm nhận cán phải đặt nơi khác. Tôi và thằng Cù Lao cũng còn giúp việc dẫn đường cho cán thương binh nữa. Anh Bốn Linh và chú Năm Mùi giao cho tôi và thằng Cù Lao một công tác mới. Công việc sắp đến không phải làm nhiều, mà phải nghe nhiều. Tai luôn luôn phải vểnh thật cao, đón mọi tiếng động, phải chú ý các tiếng mõ. Anh Bốn Linh nói cặn kẽ. Nè, phải nhớ thật đúng nghe. Chỉ có 3 tiếng mõ như thế này. Cốc, cốc, cốc. Ngừng một tí lại nghe 3 tiếng cốc, cốc, cốc. Tiếng mõ vang từ cuối thôn Giao Thủy. Ai đánh không cần biết làm gì. Khi hai đứa đã nghe rõ và đếm đủ 3 tiếng, thì Cù Lao phải tức tốc chạy ra sông, giả vờ tắm để cắm một cây sào tre xuống nước. Cây sào đó phải nhô lên mặt nước khoảng 1 sải tay, giống như cây nò của dân chài lưới cắm trên sông để bắt cá. Tôi hỏi, dạ, cắm cây nò để làm chi vậy anh Bốn? Anh Bốn nói rất chậm. Đò ngang không qua lại được, liên lạc bị cắt đứt. Nhưng ta đã có cây nò. Cây nò làm dấu cho người của bên ta bên kia sông biết được rõ động tĩnh của giặc. Cây nò dựng lên tức là giặc đang lùng sục, tình hình đang báo động, chưa thể về được. Khi hết lùng sục, giặc về lại đồn, lúc đó hai đứa sẽ nghe 2 tiếng mõ, chỉ có 2 tiếng cốc cốc. Lúc đó Cù Lao lại chạy ra sông rút cây nò. Cây nò đã rút tức là tình hình đã yên, người của ta có thể về được. Anh Bốn Linh giao cho thằng Cù Lao một cây sào tre mứt nhọn, dài khoảng 3 sải, dùng để làm cây nò. Anh Bốn Linh dặn rõ nơi cắm cây sào, đó là một nơi khuất lô cốt, Hòa Phước, kín đáo, nhưng người ngồi nép bên kia sông nhìn thấy được. Tôi và thằng Cù Lao, bất kỳ đang làm gì, khi nghe tiếng mõ, phải chạy cắm nò, rút nò, đúng như hiệu lệnh. Tôi và thằng Cù Lao rất thú vị. Cắm nò rút nò là cơ hội chạy ngụp lặng ngoài sông. Khi nghe tiếng mõ, thằng Cù Lao giục chạy trước. Ra đến sông, nó moi cây sào nhét dưới cát, nhảy xuống sông, giả vờ tắm để dựng nò. Dựng xong, nó nhìn sang, nhìn bên kia sông, rồi nhìn bên này sông, như vừa dựng xong một cây đèn chiếu vậy. Ông Bảy Quá có một người cháu gọi ông bằng chú ruột. Bấy lâu đi làm ăn xa, nay có dịp về thăm ông ở chùa Hòa Phước. Người cháu đó tên là chú Tám. Chú Tám về thăm ông Bảy chỉ mặc bộ đồ cọc bằng vải thô, đội chiếc nón cũ đi chân đất. Chú Tám không phải dân thầy, tay chân không mượt mà trắng trẻo. Chú giúp ông Bảy cuốc giường trồng khoai. Về Hòa Phước được vài hôm, bà con trong xóm ai cũng mến. Đi ngang qua nhà bà Hiến thấy có tấm phên bị đứt, chú Tám bước đến buộc lại. Ông bốn rị che nơi ở tạm, chú Tám chẻ tre đan phên che giúp. Chú làm từ sớm đến tối như công việc nhà mình. Chú Tám có lời nói dễ nghe. Ai đám vai cô bác khi chuyện trò, chú dùng chữ thưa, chữ dạ. Nết ăn ý ở của chú Tám làm ai ai cũng mến. Hôm mới về chùa gặp tôi, chú bảo: "À, này Cục, Cục mặc áo trái kia kìa, mặc vậy coi chưa đẹp." Tôi không hiểu vì sao chú Tám vừa đến đã biết tên tôi. Chú bảo vừa đến chùa đã nghe nhiều người khen tôi bơi lội vào loại khá, gánh củi vào loại giỏi. Chú Tám biết tôi có nhiều tiến bộ, tôi đã bỏ thói vật lộn trêu chó, biết chăm chỉ học hành, đã có lúc được thăng làm thầy dạy học. Đối với thằng Cù Lao, chú Tám không chỉ biết những việc hiện nay mà còn biết những việc đâu đâu. Cha nó xưa kia bị ai đánh, bỏ làng đi đâu, sinh nó thế nào. Thằng Cù Lao rất ngạc nhiên. Chú Tám giảng giải: "Mỗi khi ta làm một việc gì đều được ghi lại trên mặt, trên mắt, trên mũi, trên má. Một ý nghĩ nhỏ nhất cũng để lại dấu vết trên trán. Hiện nay có sách vở dạy cách đọc những dấu vết đó." Chú Tám lúc đi làm ở Sài Gòn may gặp được một ông thầy, ông truyền lại cho chú cách đọc. Tôi hỏi: "Chú làm được như thầy bói không? Thầy bói gieo quẻ biết hết, hậu vận giàu nghèo, mấy con mấy vợ đều biết trước." Chú Tám quả quyết: "Không học bói cũng biết được. Biết được cái trước và cái hiện nay, biết được cái sau này nữa." Chú Tám bảo thằng Cù Lao xòe hai bàn tay, chìa đầu chìa cổ chú xem. Xem xong chú Tám kết luận: "Thằng Cù Lao sau này sung sướng nhưng không giàu, chỉ có một vợ. Vợ mất đi, Cù Lao vô cùng thương nhớ nên cứ ở vậy suốt đời." Tôi chìa đầu chìa tay hỏi: "Vậy còn tôi?" Chú Tám bắt tôi cười, bắt tôi giả vờ khóc, bắt tôi bước tới bước lui, ngồi xuống đứng lên, chìa trán cho chú xem. Chú nói: "Sau này Cục được ăn rất ngon, mặc rất sang, ở nhà rất rộng, có vợ rất đẹp. Nhưng tại sao không sướng?" Chú rất thích chuyện trò với thằng Cù Lao, hỏi nó lắm chuyện tỉ mỉ. Có khi nào nó gặp bọn lính ở Lô Cốt Hòa Phước không? Mấy đứa là Tây, mấy đứa là người mình. Chúng cầm súng gì, đội mũ gì, mặc áo gì? Chỉ một khẩu súng, chú cũng hỏi hình thù dài ngắn to nhỏ ra sao. Thằng Cù Lao hỏi: "Biết những thứ đó làm chi vậy chú?" "Để mà tránh. Cái gì còn mù mờ là không tránh được. Ma quỷ dễ trà trộn với người là vì cứ mù mờ, dễ lầm lẫn, khó tránh." Chú Tám còn biết được trên cây sung ở đầu làng có một cái hốc lớn. Chú ra chỗ cây sung tìm hiểu về cái hốc. Anh Bốn đã dặn tôi và thằng Cù Lao giúp chú Tám mọi việc. Thằng Cù Lao mách chú Tám: "Phải có cọc sắt. Trước đây chú Năm Mùi lấy cọc sắt đem đóng làm nấc thang. Làm vậy chú Năm Mùi lên được chỗ chóp vót lận." "À, khó lắm." "Sao?" "Đóng cọc sẽ làm ồn. Còn một cái khó nữa là đóng xong phải giữ nguyên cọc trên cây để còn leo xuống. Như vậy mọi người biết hết." Chú Tám còn hỏi thằng Cù Lao rất tỉ mỉ cách gỡ tổ yến ngoài Cù Lao chàm. Vách đá thế nào, hốc núi ra sao, cách cầm dây, cách vứt cọc, cách đứng, cách leo lên chỗ tổ yến. Chú Tám dòm dòm ngó ngó lên cây sung, chú lắc đầu: "Cách gỡ tổ yến cũng không dùng được. Dây vứt lên sẽ vướng nhiều cành, nhưng không chịu thua. Thế nào chú chó ta cũng lên ngồi chơi trên cái hốc để hóng mát nha." Chú Tám bảo tôi tìm một lưỡi rựa. Tôi tìm cho chú được lưỡi mát. Chú đi hạ tre, chẻ thành lạc, tước mỏng, bện thành một dàn dây dài rất chắc. Chú chặt tre làm một cây sào dài. Chú Tám đã tìm được cách leo lên cái hốc trên cây sung. Phải leo lên ba đợt. Trước tiên phải buộc dây vào đầu sào.
Chú Tám dựng sào lên, dùng sào móc dây vào cành thấp nhất. Móc xong, chú Tám níu dây leo lên. Khi đã leo lên ngồi vững vàng ở trên cành thấp, chú Tám lại dừng sào móc dây lên cành bên trên. Rốt cuộc chú đã thành công. Chú đã ngồi trong cái hốc. Chú giơ tay báo hiệu chiến thắng. Khi leo xuống chẳng cần phải sào. Chú Tám bảo tôi đứng dưới cứ việc vác sào về cất. Chú Tám cho thằng Cù Lao đã tìm ra được cái hốc và cách leo. Chú chỉ tìm ra cách móc dây. Công việc của tôi mới thật là quan trọng, vì tôi vác sào. Vì không có đứa nào vác sào thì không thể leo lên chỗ cái hốc.
Với phần tiếp theo tiểu thuyết Quê Nội của nhà văn Võ Quảng.
Bà xã ơi, Hào Hào
xin heo tỏi phi của ông xã đây.
Hay quá, đúng là chị bà xã hiểu ông xã.
Hào Hào xin heo tỏi phi với sợi dai ngon và hương vị hấp dẫn, làm sao mà không yêu được chứ. Hào Hào đang có chương trình tặng ngay một bình nước năng động với hai màu cực cool ngẫu nhiên. Khi mua mỗi thùng mì Hào Hào xin heo tỏi phi đấy, chỉ từ 14 tháng 9 đến 14 tháng 10 thôi, mình cũng phải mua nhanh mới được.
Bà xã đã lên tiếng thì luôn luôn đúng.
Anh chỉ khéo nịnh bà xã thôi. Một lát vợ chồng mình cùng đi mua Hào Hào.
Sườn heo tỏi phi thơm ngất ngây.
Hào Hào, chất lượng Nhật Bản thêm vị mới. Sườn heo tỏi phi thơm ngất ngây.
Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Biên tập viên Nguyễn Ngọc cùng những người thực hiện thân ái chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.